trận động đất mạnh hồi năm 1989 tại Armenia đã gây thiệt hại nặng nề cho cả thành phố. Chính trong hoàn cảnh tang tóc đau thương vô bờ ấy, họ đã được tình liên đới và tình bác ái của biết bao người hảo tâm trên thế giới. Con số những người có lòng tốt vội vã đến trợ giúp các nạn nhân động đất không thể thiếu các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa thành Calcutta. Trong số hàng ngàn nạn nhân của trận động đất bị chôn vùi dưới đống gạch vụn đổ nát, báo chí trong những ngày đó đã đề cao tấm gương anh hùng của một người mẹ bị chôn sống dưới đống gạch vụn bên cạnh đứa con thơ của bà trong suốt 18 ngày. Khi người ta đào đất đưa mẹ con bà ra, bà đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp nói lên những lời cuối cùng. Trong suốt 18 ngày bị chôn sống dưới đất, mỗi ngày bà mẹ anh hùng đó đã hy sinh một nửa ngón tay cho con bà cắn bú. Máu của bà đã trở thành lương thực và sự sống cho con bà. Mẹ Teresa thành khẩn khu thà cũng có mặt trong số các nữ tu trợ giúp các nạn nhân động đất. Khi đến gần người mẹ anh dũng đang hấp hối bên cạnh đứa con thơ, mẹ Teresa âu yếm đặt lên trán bà một cái hôn trìu mến. Bà ngước mắt lên mẹ Teresa và chỉ vào cây thánh giá đeo trên ngực của mẹ. Bà nói với giọng yếu ớt: Chúa Giêsu, chính Ngài là đấng đã dạy tôi làm việc này, hiến sự sống của tôi để con tôi được sống.
Dòng xưa mẹ nuôi con khôn lớn, giọng hát mẹ ru con ăn giấc. Tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời, nhưng có ai ngờ tình Chúa bao la hai hà vượt xa mây núi. Tình của mẹ như nào đâu sánh bì với tình Chúa yêu thương mọi người.
Hầu hết những kỳ công trên thế giới này, những tác phẩm nghệ thuật cũng như những đài kỷ niệm đều được thực hiện vì mục đích nào đó hoặc để tưởng nhớ một nhân vật nào đó. Tất cả mỗi người chúng ta cũng đều sống vì một lý tưởng, hoặc vì bản thân, hoặc vì gia đình, hoặc cho tha nhân, hay vì một đấng cao cả. Người mẹ bị chôn sống dưới đống gạch vụn đã chăn đấu với sự sống của mình để bảo vệ sự sống của con bà. Biết bao người cha đầu tắt mặt tối với công việc, trong khi vẫn mang trong túi áo hình ảnh người vợ và những đứa con yên dấu ở phương xa. Thật vậy, tìm được lý tưởng cho đời sống mình là một yếu tố căn bản của cuộc sống. Ngày nào chúng ta đánh mất lý tưởng, ngày đó cuộc sống sẽ trở nên chán chường, mất hết ý nghĩa. Lý tưởng của người Kitô hữu là gì nếu không phải là sống cho Chúa? Từ ngày lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã thể hứa trung thành, tin cậy, kính mến Chúa trong tâm hồn mình. Lý tưởng ấy đòi hỏi chúng ta phải trung kiên suốt cuộc đời. Lạy Chúa, bà ngồi. Chúa đã dựng nên con, đã cứu chuộc con và đã thánh hóa con trong tình yêu bao la của Chúa. xin cho con chỉ biết sống cho Chúa, sẵn lòng cho đi và tự hiến, ngay cả những khi con phải trả giá rất đắt bằng chính đời sống con. Xin giúp con biết xả thân cho anh em con, cả khi phải nếm mùi cay đắng của lòng vô ơn bạc bẽo. Xin giúp con biết quảng đại, mỉm cười với cuộc sống, cả khi mây mù đêm tối che khuất mặt trời, hoặc khi đời sống quên mỉm cười với con. Amen.
Và thế rồi khi ta khôn lớn, tình yêu đời cho ta tiếng hát đắm say từ môi, tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng có ai ngờ tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang án chế, tình của loài người nào đâu xanh đi với tình Chúa treo thân. Để tung hô